Xin chào quý vị khán thính giả, mình tên là Lucas Luân Nguyễn. Thì hiện tại mình đang là một copywriter tự do. Mình làm rất là nhiều công việc liên quan đến viết lách. Mình cũng từng có kinh nghiệm làm marketing cho phim, làm content cho phim. Và mình cũng đã từng tham gia một vài số phát sóng của VOH trước đây. Đặc biệt số gần đây nhất là mình giới thiệu quyển sách mà mình có dịch là quyển sách Cứu Con Mèo.
Quyển sách về biên kịch, rồi làm phê bình điện ảnh.
Dạ đúng rồi.
Giảng dạy.
Dạ đúng rồi.
Ủa mình phải kể hết đi chứ.
Trời nhiều quá.
À, nhạc sĩ nữa.
À dạ đúng rồi. Okay.
Giới thiệu còn sót gì không nè?
Dạ thôi được rồi ạ.
Được thôi hả? Dạ, rồi. Người thứ hai cũng rất là quen thuộc nhưng mà chắc là ở trong show này bạn cũng cần phải giới thiệu một chút xíu.
Thân chào khán thính giả của chương trình Radio Cà Phê. Mình tên là Phúc. Hiện tại là mình đang công tác trong lĩnh vực làm về tiếp thị. Mình xin phép không dùng tiếng Anh. Và mình cũng làm một số nội dung về mạng xã hội cho phim. Bên cạnh đó là mình đang làm một nhà sáng tạo nội dung, gọi tắt nó là TikToker. Vậy đi cho nó gần gũi về mảng phim thôi. Nếu mà mọi người hay coi review phim thì mọi người có thể đã gặp mình ở đâu đó rồi.
Còn thiếu cái nghề quan hệ công chúng nữa.
Ngoài ra mình còn có làm việc ở một số lĩnh vực khác như là quan hệ công chúng, quan hệ bề bạn hay là...
đi mua phim.
Mình làm về mua nội dung để phát hành ngoài rạp và phát hành trên các nền tảng trực tuyến.
Người cuối cùng cũng rất quen thuộc nhưng mà mình vẫn phải giới thiệu hết tất cả các chức danh của mình nha.
Dạ, xin chào các khán thính giả của Radio Cà Phê. Thì mình là Huỳnh Đắc Thọ. Mình còn có tên là Nick Huỳnh. Thì mình cũng giống như anh Phúc, cũng có làm ở trong mảng phim liên quan đến thu mua các nội dung, các bộ phim chiếu ngoài rạp. Và ngoài ra thì mình cũng có tham gia vào một số công việc ở một số ngành nghề khác. Ví dụ như trong âm nhạc thì mình cũng làm liên quan đến tư vấn chiến lược hoặc là định hướng sản phẩm. Bên sách mình cũng làm về, nói chung là định hướng và tạo ra các đường lối cho tác giả có thể phát triển sản phẩm của mình. Và mình còn làm bên ngành thép, nó liên quan đến thương hiệu bên ngành thép. Nói chung là cũng khá là nhiều mà bây giờ nhất thời thì không kể được hết. Nhưng cái điểm chung là nó đều liên quan đến nội dung và về R&D.
Nói tiếng Việt đi.
R&D tức là Research and Development, tức là nghiên cứu thị trường và phát triển những cái sản phẩm hay là định hướng quy mô cho doanh nghiệp.
Bạn cũng có làm biên kịch và bạn là script doctor hồi trước nữa.
Script. Bác sĩ. Bác sĩ kịch bản.
Bác sĩ kịch bản.
Mình cần phải giải thích cho các khán giả hiểu bác sĩ kịch bản là gì.
Em xin phép giải thích là ví dụ như là bây giờ có một cái hãng phim, họ có đứa con là cái kịch bản, xong họ cảm thấy là chết rồi, hôm nay con mình sốt, con mình sao sao, thấy nó con mình không ổn. Bác sĩ khám cho con em giùm, xong cái này là tiêu rồi, cái này là bị gãy cái chân rồi. Kiểu vậy. Bây giờ phải bị bó bột lại chứ không là không có nguyên vẹn đâu.
Nói chung là bác sĩ kịch bản thì nó sẽ khác với biên kịch. Tức là mình giống như là mình thăm khám cho kịch bản đó, giống như là Lucas nói, thì mình sẽ đưa ra một cái nhận xét của mình là nếu so với là cái hình thức của bộ phim này, nó là phim nghệ thuật hay là phim thị trường, thì nó có đang mắc những cái bệnh gì. Cái việc chữa nó hay không thì sẽ liên quan đến người làm ra kịch bản đó, chứ mình thì sẽ không tham gia tiếp vào cái khâu là sẽ sửa chữa nó.
Thì tham gia tiếp thì trả tiền tiếp.
Đó, đúng đó, sẽ thành một cái chức danh khác.
Nó mà bị kiểu nặng quá như ung thư này kia thì tiền nhiều.
Cho nên là sẽ có một số dự án là họ sẽ sửa hoặc họ sẽ dẹp luôn.
Ví dụ như là khi mà nhận một cái kịch bản, người script doctor tức là bác sĩ kịch bản có nói là à mình muốn đánh vào phân khúc mà những người yêu thích kinh dị thì cái kịch bản này nó đang bị thiếu cái chất này, hoặc là phải bớt cái kia, mình phải gia giảm cái này mình tăng cái kia, và biên kịch đồng ý sửa thì sửa, còn nếu mà không đồng ý sửa thì có thể làm theo ý họ hoặc đúng có rồi. Thể là không làm đúng mà rồi. Chưa chắc sửa thì làm cũng thành công đâu.
Đúng rồi. Đó.
Nói chung là cái nghề đó nó cũng rất là thú vị đó mọi người. Các thính giả nghe qua thì cũng thấy là cả Lucas Luân Nguyễn, cả Trần Xuân Phúc cũng như là Huỳnh Đắc Thọ đều làm liên quan đến sáng tạo, đến nội dung, về phát triển thị trường, rồi cũng như là nắm bắt được cái nhu cầu của khán giả là gì, của công chúng là gì, để tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với mọi người, và đồng thời tham gia vào cái quá trình đưa cái sản phẩm của mình đến với công chúng cho nó gần hơn. Và đó là lý do mà Kim Thanh chọn cả ba gương mặt ngày hôm nay để có thể là cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề mà chúng tôi muốn hướng đến, là cái sự tác động của truyền thông mạng xã hội, social media, nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái tâm lý của công chúng trong cái việc mà họ quyết định sử dụng cái sản phẩm đó hay không. Nghe rất là chung chung nhưng mà Ví dụ như ngày xưa là mình truyền miệng ở bên ngoài, hoặc là mình có những cái kiểu tiếp cận đến người dùng theo một cái kiểu khác. Còn bây giờ khi mà social media, truyền thông mạng xã hội, mà mình nói chính xác cho dễ hiểu như là Facebook, Instagram, TikTok đi, mọi người viết, mọi người chia sẻ, mọi người làm clip, cái sự thành công trong những cái phần đó nó sẽ tác động đến người dùng như thế nào, rồi họ quyết định là sử dụng cái sản phẩm đó ra sao. Thật ra trong phim ảnh thì mọi người có thể thấy là từ Tết đến bây giờ thì nó nổi lên một cái case truyền thông, gọi là trường hợp truyền thông hả?
Case study.
Một cái ca.
Một cái ca.
Một cái ca.
Một cái ca truyền thông mà rất rất là nổi bật, mà tất cả những người làm nghề và đặc biệt là Phúc, Lucas hay là Thọ đều rất là quan tâm. Kể cả như mình không làm trực tiếp cái sản phẩm đó, mình cũng phải ngó qua một xíu, hoặc là kiểu gì mình cũng có đọc đến cái sản phẩm đó. Đó là đùng một cái là mọi người phát hiện ra Tết có chiếu thêm bộ phim Đào Phở và Piano. Tự nhiên một cái bộ phim nhà nước đặt hàng chỉ chiếu ở một cụm rạp với một vài suất chiếu rất là nhỏ thôi, cái nó trở thành một cái hiện tượng truyền thông rất là lớn ở trên Facebook và ở trên TikTok, và thành công đến nỗi là sau này cái bộ phim chiếu ra rất là nhiều cụm rạp, và nó tạo cho người ta cái sự tò mò đến mức là với những cái phim khác, thậm chí như là cái phim ăn khách nhất là phim Mai đi, thì người ta vẫn có thể là ở nhà đặt vé trước rồi đến rạp mua. Trong khi Đào Phở và Piano nguyên cái giai đoạn đầu á, là muốn xem bộ phim đó là phải xếp hàng rồng rắn tại cửa rạp để mua được cái vé, mà chưa chắc xem được ngày hôm đó mà phải mua mấy ngày hôm sau, mà người ta sẵn sàng đứng vài tiếng đồng hồ để người ta mua vé xem một cái bộ phim của nhà nước đặt hàng. Và về đề tài lịch sử nữa, nó là một cái trường hợp xưa nay hiếm luôn đó. Cho nên là Kim Thanh từ đó mới quyết định là mình thực hiện cái chủ đề ngày hôm nay. Thì bây giờ với cái chia sẻ đầu tiên, Kim Thanh rất là mong Lucas cũng như là Phúc hay Thọ đó, mình có một cái nhận định chung như thế nào về cái việc mà ở thời buổi 4.0, ở năm 2024 như thế này, thì những cái tác động của truyền thông mạng xã hội đến thể thức của mọi người như thế nào, và nó chiếm cái tỷ trọng ra sao trong cái việc mà họ quyết định bỏ tiền ra để chi tiêu cho cái sản phẩm được mọi người bàn tán như vậy á.
Thì nếu mà mình xét từ cái trường hợp Đào Phở và Piano thì em nghĩ đó là một trường hợp mà mình cần phải nhìn nhận là nó là một cái ca thành công trước mắt là bởi truyền thông. Thì truyền thông ở đây em chưa nói đến là truyền thông từ ở bản thân bộ phim hay là nhà phát hành bộ phim hay là của ai đó đưa ra, mà rõ ràng là trước khi bộ phim được phổ biến một cách rộng rãi là đến với nhiều rạp, thì chúng ta đã thấy một cái làn sóng về việc mọi người kêu gọi bộ phim cần được chiếu ở nhiều nơi hơn để mà mọi người xem. Những cái chủ đề mà bàn tán về bộ phim này ở khắp nơi, kể cả khi nó chỉ được chiếu ở một cụm rạp duy nhất, chứng tỏ là về cái mặt mà truyền thông của bộ phim này thì mọi người em nghĩ phải công nhận là nó thành công, bởi vì nó đã đánh vào một cái gọi là từ một cái ngách rất là nhỏ. Và thậm chí là nếu mà xét trong ngành phim hay là ngành làm truyền thông phim, thì một bộ phim do nhà nước đặt hàng thuộc đề tài lịch sử chiến tranh thì ai cũng sẽ nghĩ là nó sẽ rất khó làm, và sẽ khó mà có ai nghĩ ra cái cách nào để mà nó có thể tiếp cận được với nhiều người. Nhưng bộ phim đã làm được cái điều đó, và theo em quan sát thì nó bắt nguồn từ TikTok, từ một bạn có nghiên cứu về lịch sử và bạn đi xem cái phim này và bạn chia sẻ về bộ phim, cũng như là cái suy nghĩ là mong muốn bộ phim được nhiều người biết đến hơn, bởi vì nó cho bạn thông tin, cảm giác hợp với những cái mà bạn nghiên cứu. Cho nên đối với em thì riêng cái trường hợp này nó là một cái ca truyền thông thành công, và mọi người trong nghề nên theo dõi cũng như quan sát, bởi vì nó thể hiện rất là rõ sự khác biệt của truyền thông phim ảnh thời đại này và cách đây nhiều năm, khi mà nó chỉ bó gọn ở trên báo chí hay là trên những cái nền tảng mà rất là cũ, ví dụ như là Facebook, thì bây giờ nó đã có nhiều nền tảng hơn và nhiều cái cách thức để tiếp cận những nền tảng đó hơn.
Nhưng mà nói rộng ra về cái câu hỏi của chị đó, là về cái sự tác động của truyền thông mạng xã hội, nó tác động như thế nào đến cái ý thức của người ta trong cái việc mà người ta sẵn sàng chịu chi á?
Em nghĩ là nó sẽ tác động khá là nhiều. Nếu mà mình chạm đúng cái suy nghĩ mà những người họ dùng truyền thông để họ quan sát về một cái bộ phim hay một hiện tượng, tức là về một cái bộ phim ảnh thì nó sẽ có nhiều cách để người ta tiếp cận đến nó. Nhưng nếu mà chúng ta đang nói về truyền thông mạng xã hội, thì những người mà dùng mạng xã hội để ví dụ như dò tìm về cái bộ phim mà mình quan tâm, hay là dò tìm về những cái phim mà mình chưa biết, hoặc là họ muốn biết một cái phim nào đó đang hot, thì nó sẽ có một cái tác động, em nghĩ là nó sẽ dễ dẫn đến một cái kết quả rất là lớn. cũng có thể là sẽ không có hiệu quả. Và hiệu quả ở đây nó có hay không là do mình hiểu được cái mà hành vi cũng như là cái thói quen và cái mà người ta đang mong muốn về cái bộ phim đó ở trên mạng xã hội. Nếu mình chạm được cái đó thì cái sức lan tỏa của nó sẽ rất là khủng khiếp, thậm chí là chính mình cũng sẽ không nghĩ được là nó lớn như vậy.
Từ góc nhìn của em, cái này thì nó sẽ nói là thuần về kiến thức về marketing, về tiếp thị. Thì mình biết là khi mà mình muốn bán một cái sản phẩm á, thì nó lúc nào nó cũng sẽ phải có một cái quy trình là làm sao để mình có một số lượng rất là lớn cái những cái người khách hàng tiềm năng của mình, làm sao để mình biến họ từ một cái tập lớn mình đi từ từ thành những người mua. Ai mà có biết về marketing thì mọi người sẽ biết nó gọi là cái phễu. Thì cái phễu marketing đó nó sẽ đi từ những cái giai đoạn là awareness, có nghĩa là mình ý thức được là có cái đó, có cái sản phẩm đó. Sau đó là tới interest, có nghĩa là mình thấy hơi hứng thú với lại cái đó. Rồi mình đi tiếp, cái phần tiếp theo của cái phễu là desire, có nghĩa là mình rất là khao khát muốn có cái đó. Và cuối cùng là action. Thì cái phễu nó từ đó sẽ hẹp vô, có nghĩa là bây giờ chị nói nôm na là bây giờ chị quảng bá một cái sản phẩm cho 10 người thì 10 người đó có khi một người mua được cũng thành công rồi. Với cái phim Đào Phở và Piano đó thì cái việc mà có một cái bản TikTok bạn raising cái đó thì là nó đã có một cái awareness lớn. Nhưng mà có một cái mạnh mẽ hơn là về marketing, về tiếp thị, thì người ta có một cái chiến lược người ta gọi là tiếp thị theo kiểu hiếm muộn. Hay dùng cái từ hiếm muộn tiếng Anh, nó gọi là scarcity marketing, có nghĩa là đánh vô cái tâm lý người ta là đây là một cái sản phẩm rất hiếm, rất là limited, rất là hạn chế, và nếu mà bạn không mua nó thì là bạn sẽ bị mất ngay cái cơ hội này. Và thế là mọi người từ một cái là chỉ là từ cái việc là ý thức có cái sản phẩm đó thôi, thì là mọi người nhảy ngập tức qua liền cái chuyện là hứng thú với nó và rất là khát khao nó. Khát khao nó vì sao? Khát khao nó bởi vì là thấy cái chuyện là mọi người xếp hàng mua nó, và bây giờ là nó bị cháy vé, hệ thống mạng sập, và nó còn cộng hưởng theo một cái tâm lý của rất nhiều người. Khi mà họ trên mạng xã hội thì họ bắt đầu triệu chứng mà những năm nay người ta hay đặt là FOMO, có nghĩa là họ sợ bị
bỏ rơi.
Tôi cũng muốn bắt nhịp, tôi cảm thấy là nếu như mà tôi được coi cái phim này là tôi sẽ có đặc quyền hơn rất nhiều người khác, tôi về tôi có thể kể cho họ nghe được tôi coi cái phim này. Nên là đâm ra là bỗng nhiên là nó trở thành một cái ca rất là hay, rất là thú vị về cái việc là đốt cháy giai đoạn marketing, trong khi là tất cả những phim khác mình cần phải gì? Mình cần phải tung ra teaser, trailer, mình cần phải làm rất là nhiều thứ để trời chú ý đến phim của tôi đi nè. Thì cái phim này đùng một cái nó có một cái lợi thế hơn, có nghĩa là nó đã chiếu rồi, cái sản phẩm nó đã ra mắt rồi, và người ta đã có thể coi nó rồi, và nó gây được awareness từ sau khi phim ra. Nhưng mà có phim nào trên thị trường này dám làm như vậy không? Không có phim nào mà dám là ra rồi mới bắt đầu marketing hết cả. Nó quá rủi ro.
Không biết là ekip có trực tiếp nói hay không, nhưng mình đọc báo thì cũng như là các nơi thì có viral cái thông tin, thì ekip nói đây là một cái bộ phim PR không đồng. Tức là họ không có bỏ tiền làm. Nếu mà không bỏ tiền làm kiểu như là không có chiến dịch luôn á. Mà như vậy thì nó thành công đến mức đó, thì Kim Thanh sẽ muốn mọi người phân tích thêm về cái trường hợp đó. Hay là nói về cái phân khúc mà nó hiếm như vậy đi, thì có một cái bộ phim cũng được chiếu tương tự là Hồng Hà Nữ Sĩ. Bộ phim cũng có chạy content đó luôn nha mọi người, nhưng mà cuối cùng là người ta cũng chỉ tập trung vào Đào Phở và Piano thôi. Thì bây giờ muốn nghe ý kiến của Phúc.
Hai bạn nói cũng là những cái ý mà Phúc muốn nói rồi. Phúc chỉ có thể nói là cái chiến dịch mà mình gọi là PR không đồng đó, thật ra nó cũng chỉ là những câu từ về nội dung truyền thông thôi, chứ thật sự là người ta có xài bao nhiêu tiền thì mình cũng đâu có biết được cái kinh phí người ta như thế nào. Chủ yếu cái mà mình nghĩ rất là dễ đánh vào các bạn bên cạnh cái tâm lý FOMO thì chính là cái câu chuyện là chúng ta thường hay bị chê về việc liên quan tới sử học các kiểu. Như mọi người năm ngoái chúng ta cũng có một cái ca về sử học, nhưng mà năm nay thì cái việc đẩy câu chuyện về sử học, học sử, hoặc là đẩy mạnh được là gì, cái tâm lý của người Hà Nội á, người ngoài miền Bắc, họ ít khi có những bộ phim chiếu rạp được đẩy doanh thu cao lên. Nên khi họ thấy một cái bộ phim như vậy thì em nghĩ tâm lý của họ là chúng ta sẽ phải đi xem bộ phim này để chúng ta thấy được là điện ảnh miền Bắc cũng không thua gì điện ảnh miền Nam. Nó đã tạo được một cái tâm lý, đó là một cái tâm lý nó hơi ganh đua, nhưng mà đó là một cái tâm lý ganh đua tốt để cho họ thấy là miền Bắc cũng có thể làm điện ảnh, thị trường miền Bắc cũng sẽ có cơ hội, chứ không phải ai cũng phải vào miền Nam để mà làm phim điện ảnh hết. Thì bên cạnh những cái yếu tố về marketing đó thì mình nghĩ nó đang đánh thẳng vào yếu tố con người. Và những cái người đầu tiên lan tỏa bộ phim này đó chính là những bạn trẻ. Tại vì chỉ có những bạn trẻ đi coi họ lan tỏa như vậy thì những bạn trẻ khác họ mới có tâm lý là mình phải đi coi cho biết. Chứ nếu mà bộ phim mình mà đi theo hướng là gì, mời những nhà làm phim, mời những người dân chuyên môn nói, thì mình nghĩ là kết quả nó cũng sẽ như bao bộ phim nhà nước đặt hàng khác. Còn liên quan tới một phim nữa là phim Hồng Hà Nữ Sĩ. Hồng Hà Nữ Sĩ đã đi chậm một bước so với Đào Phở và Piano trong cái cách mà tiếp nhận. Tức là chúng ta phải thấy được là này, Đào Phở và Piano á, em không nghĩ là họ không có chiến dịch truyền thông đâu. Họ có một chiến dịch rất là bài bản và họ rất là giỏi luôn, từ cái cách mà đánh động vào một nền tảng, đó là nền tảng TikTok. một cái nội dung đưa lên như thế nào để người ta phải quan tâm, và những cái gì mà họ ví dụ quay lén trong rạp họ không xử lý được, cứ cho là vậy đi, nhưng mà chính những cái nội dung đó nó rất là bắt kịp với xu thế là marketing hiện đại, và nó dẫn tới một cái hệ quả là phim đó được chú ý nhiều hơn. Còn phim Hồng Hà Nữ Sĩ cũng nói về những cái đó, nhưng mà nó chỉ đang nói về mặt là mình đưa ra thông tin chứ mình không có mặt tác động đến khán giả. Mọi người nhìn kỹ nha, Đào Phở Piano đã có một cái chiến dịch cực kỳ thành công, và theo một góc nhìn một người làm tiếp thị cũng lâu năm thì mình thấy thật sự là đó rất là bài bản, chứ nó không hề có một sự bất ngờ nào ở đây cả, mà đó là một cái quá trình tính toán rất bài bản. Thật ra mình nói đây là mình quan sát dựa trên góc nhìn nha, từng cái bài viết mà họ đi, từng cái cách mà họ kích thích mạng xã hội gây tranh cãi với nhau, từng cái cách mà họ đưa ra thông tin rằng là xem bộ phim này không phải là vì nó hay, cũng không phải là vì nó quá tuyệt vời, mà xem là gì để cảm thấy một Hà Nội thật hào hùng, để chúng ta thấy được rằng là có lòng yêu nước thì xem bộ phim này. Mình thấy là một cái chiến dịch nó rất là thành công và nó rất là giỏi. Thật ra cái người làm chiến dịch thì mình phải nói là rất là giỏi luôn, tại vì như Phúc thấy nó không phải là PR không đồng đâu, mà là vì người ta có một cái đầu nó quá giỏi, cái mind map người ta quá tốt. Cái người này em nghĩ là khi mà họ làm cái chiến dịch truyền thông này á, họ cũng đã quan sát rất là nhiều bộ phim và rút ra rất nhiều bài học rồi. Nên với em nha, ca này là một ca có tính toán, và tính toán rất giỏi, chứ không phải là nó bật lên một cách bất ngờ đâu. Từ cái việc mà đưa nội dung lên TikTok cho đến khi em xem cái clip đó, cái cách mà bạn đó thể hiện cái cảm xúc của mình khi mà một bộ phim như vậy mà ra rạp, có một rạp không ai biết nó chiếu hết, không bỏ tiền làm marketing hết. Chính những cách nói đó đã đánh trúng vào lòng những người kia là phim nhà nước chỉ có như vậy, trước giờ không làm truyền thông gì hết. Chỉ thấy sau đó hàng loạt những cái người mà làm trong nghề, người ta lên tiếng là tại sao phim nhà nước bỏ tiền nó làm mà không bỏ tiền làm truyền thông. Nhưng mà khi mà người ta lên tiếng vậy, có luồng ủng hộ và cũng có luồng không ủng hộ và tranh cãi. Dẫn đến là gì? Mỗi ngày chúng ta đều nghe câu chữ là Đào Phở Piano ở khắp mọi nơi. Cứ mở TikTok lên là Đào Phở Piano. Từ đó xong rồi những cái bài tiếp theo đi là những cái bài kiểu sập web, đặt vé hay như thế nào đó, thì nó mang tính cộng hưởng rất là mạnh. Em đã làm một cái bản social listening về cái này rồi, bỏ tiền ra làm nha mọi người. Bỏ mấy triệu ra làm cái social listening á, là mình cũng thấy được rằng là họ đã tiếp cận như thế nào. Từ một cái điểm rất nhỏ mà họ tính toán ra được cái mind map họ đi làm sao. Không chỉ đơn giản là họ booking một cái bay nữa, mà họ sẽ đánh vào gì, những hội nhóm, những cái group mà nơi mà những khán giả khao khát được nói lên tiếng nói của mình. Mà những khán giả đó trước giờ có thể là họ xem phim Việt họ không có hài lòng, thì một cái bộ phim bất ngờ như vậy thì họ sẽ có gì đánh trúng tâm lý là gì? Đã đến lúc ta phải lên tiếng cho phim Việt Nam, ta phải lên tiếng cho những bộ phim lịch sử như thế này. Thì khi mà như vậy bắt đầu chúng ta thấy được là một chiến dịch truyền thông nó được cuốn chiếu, nó mở ra rất là mạnh. Như Lucas nói đúng, đó là đốt cháy giai đoạn, nhưng mà họ đốt cháy rất bài bản nha, và họ không để thừa một cái gì cả. Cái đó là cái góc nhìn của em dành cho mạng xã hội.
Kim Thanh là một trong những người đầu tiên tiếp cận đến cái case Đào Phở và Piano, tại vì Kim Thanh xem cái clip đó rất là sớm, và thậm chí là có gửi một số group của những người bạn bè của mình là có cái trường hợp như thế này nè, mà lúc đó nó chưa có hiệu ứng lắm thì mọi người có vẻ như là bỏ qua một bên á, nhưng mà mình cảm giác là mình đánh mùi được là không thể nào mà bỏ qua một bên, kiểu gì là cái này nó cũng sẽ đi tới. Và rõ ràng là khoảng 3 ngày hôm sau là mọi thứ nó lên đúng như là mình dự đoán luôn.
Em thật sự rất là muốn gặp team truyền thông này để mà thật sự em muốn học nha chị. Tại vì biết sao, một cái tính toán, một cái bản đồ truyền thông của họ, một người như em làm bao nhiêu lâu vậy, em không bao giờ tưởng tượng là nó có thể một cái gì đó nó quá bất ngờ. Mà cái này đều nằm trong một sự tính toán, mà sự tính toán rất là giỏi luôn á. Ca này đã thành công thì em nghĩ những cái phim trong tương lai cũng làm về lịch sử cũng như vậy, thì họ hoàn toàn có thể học hỏi được cái ca truyền thông của phim Đào Phở và Piano. Thậm chí chị biết là có những người á, họ không quan tâm tới phim ảnh, họ làm những nghề khác luôn, nhưng bây giờ họ dùng cái cụm Đào Phở và Piano để họ làm bất cứ một cái ad media bán hàng nào của họ đều có Đào Phở và Piano. Giống như chị biết câu chuyện về chú mèo Mỹ Diệu rồi đó, thì ai cũng lấy Mỹ Diệu ngồi nứt tường, nhưng mà bây giờ là gì, Đào Phở Piano gắn liền với sản phẩm. Bây giờ Đào Phở và camera,
Brief sữa và ủa em agency.
Đó là cái cấu trúc tên cái của bộ phim
hay nó bắt mà cái cấu trúc tên nghe rất là bắt tai.
Đúng rồi. Nên em nghĩ là chúng ta đã có một mà gọi là một team như vậy để học đó mọi người. Từ cái bộ phim này xong á, mình phải nhìn lại là gì, phim thương mại của mình nó có thể thắng có thể thua, nhưng mà phim thương mại mình đang không có một cái thứ giống như Đào Phở Piano có, đó là sự kích thích vào cái điểm yếu nhất nơi con người. Có hai cái điểm yếu mà Lucas nó đúng, đó là cái điểm mà sợ mình không biết một cái gì mà ai cũng biết hết, thời đại 4.2 của tại sao mình không biết. Và một cái điểm nữa nằm ở trong đó chính là cái câu chuyện là gì, trước giờ nhịn phim Việt nhiều rồi, bây giờ có một cơ hội để lên, ta sẽ đẩy câu chuyện này lên để tao nói cho mình biết là bây giờ điện ảnh là phải làm như vậy như vậy, nhưng mà không cần phải biết là cứ thấy là một bộ phim gì là một bộ phim tài tình là mình phải học theo, và nó sẽ có một cái góc xoay trong góc nhìn về làm điện ảnh của những cái khán giả khác luôn.
Em bổ sung một xíu là cũng là câu chuyện PR không đồng. Trong mà mình làm marketing đó, nó sẽ có hai dạng, một là gọi là truyền thông được trả tiền và hai là truyền thông mà được cho không. Paid media và là earned media, có nghĩa là tự nhiên quá trời báo đăng cho chị cái đó mà chị không cần phải liên hệ, không cần phải booking gì hết, thì gọi là earned media, sướng quá trời sướng, phim nào làm cũng mong muốn mình có earned media hết. Còn đa số các phim là paid media là cứ phải là booking trả tiền, hay là thôi bây giờ muốn đăng cái này là em phải liên hệ với lại bên account bên chị này kia đó. Thì có những case á, là vì sao nó thành earned media được là bởi vì khi mà nó đã thành một hiện tượng rồi thì chắc chắn các bên đều phải bám vào cái đó để mà họ có view và có like. Đào Phở và Beno á, họ bảo là có thể là theo như cái cách mà họ nói á, là họ bảo là họ PR không đồng, nhưng mà để nghĩ ra được một cái chiến lược PR không đồng, nó cũng là chiến lược, nó cũng là một chiến lược để mà làm sao để mà mình làm cho tất cả các bên phải lên tin về mình mà mình không cần. Thì có một cái case em cũng thấy là một cái case mà nó phủ truyền thông rất là ghê mà cũng không tốn đồng nào, bởi vì em có tham gia cái case đó nên em biết.
Wow.
Đó là cái case của phim Ròm hồi đó.
À.
Và Ròm với Đào Phở Piano, khi mà em phân tích nhìn hai cái này em thấy nó giống nhau một điểm. Thứ nhất là hai bộ phim đều tạo cảm giác tự hào về điện ảnh Việt. Thứ hai là hai bộ phim đều tạo cảm giác tôi là kẻ yếu thế. Tức là người Việt Nam mình có một cái tâm lý là tôi rất sẵn sàng tự hào về những gì là của nước tôi làm ra, của văn hóa tôi làm ra, của dân tộc tôi làm ra, mà nó lại đang bị yếu thế, tôi phải binh nó, tôi phải đấu tranh cho nó, tôi phải đấu tranh bởi vì nó không thể nào nó yếu vậy. Thì cả hai cái case này khiến cho người ta bỗng nhiên muốn quật cường ấy. Và cái sự đó nó viral và bỗng nhiên cả hai case này đều được earn media rất là nhiều, chiếm được cái tình cảm và cái sự ưu ái của các kênh truyền thông để luôn luôn lên về họ. Và thật ra là các kênh truyền thông là lên nhiều, các kênh social, các kênh mà mạng xã hội cũng lên rất là nhiều những cái về chuyện là Đào Phở và Piano không có xuất chiếu, các bên nên ưu ái xuất chiếu nhiều hơn. Thì nó lại bắt đầu lan ra những cái câu chuyện khác về xuất chiếu dịp Tết này kia. Thì em thấy đó là cái điểm chung của một cái ca là Rò mà một cái là Đào Phở Piano. Tóm tắt lại là chúng ta luôn luôn muốn bênh vực những bộ phim mà mang cho chúng ta cảm giác tự hào mà sao nó bị yếu thế quá vậy.
Thì em cũng muốn bổ sung từ thông tin của Lucas với anh Phúc, tức là đúng là cái cảm giác là đa số mọi người dùng mạng xã hội mình là sẽ muốn bảo vệ một cái thứ là yếu, ngay không chỉ trong điện ảnh, âm nhạc, mà trong những câu chuyện về người nổi tiếng, những người mà thông tin ban đầu là họ có vẻ bị chèn ép thì họ cũng sẽ được binh. Nhưng mà như anh Phúc nói là ví dụ như cái case mà Đào Phở Piano họ tận dụng được cái gì để mà khơi lên thì em nghĩ là đúng, nhưng mà cái việc mà mình học cái đó và mình có triển khai được cho mình trong cái tương lai hay không là một vấn đề. Bởi vì theo góc nhìn của em, Đào Phở Piano có làm cái chiến dịch bài bản đến cỡ nào đi nữa, mà theo cái góc nhìn mà nãy giờ mình phân tích đó, tức là họ thả cái gì ra, thông tin nó là cái gì, họ đi như thế nào, thì cũng chưa chắc là một cái phim khác làm như vậy nó có thể thành công được. Bởi vì cái phim này hay là cả phim Ròm, cái thời điểm nó rất là quan trọng. Ví dụ như phim Ròm đi thì nó đã có một cái cú mà để tạo thành một cái sự yếu thế, đó là bộ phim được ca ngợi ở nước khác nhưng lại không được chào đón ở nước mình, tức là nó không được cấp cái giấy khai sinh ở nước mình nữa, nên người ta cần phải đấu tranh cho nó. Còn về Đào Phở Piano, tức là theo góc nhìn của em thì nó cũng tương tự như trong quá khứ cũng có những bộ phim thương mại, khi mà ở đây vì sao người ta cần phải nhìn ra được đó là một người yếu thế, bởi vì người yếu thế đứng giữa đám đông thì sẽ rất là dễ bị che, làm sao mình nhìn được họ, thì trừ khi nào phải có một cái người khổng lồ. Ở đây em ví dụ là phim Mai đi, thì em sẽ không gọi nó là phim quốc dân được, bởi vì số vé bán ra nó chỉ rất là nhỏ với số của dân số Việt Nam, nhưng mà nó vẫn đang là một bộ phim top đầu. Thì bây giờ mình chưa tính đến việc là người ta có ghét Trấn Thành hay anh ti bộ phim đó không, thì cái tâm lý chung của số đông khi có một cái gì đó quá áp đảo thì sẽ có những người vô thức người ta cảm thấy mệt thôi. Người ta sẽ cảm thấy là mỗi ngày có quá nhiều cái thông tin, nhiều khi họ không ghét Trấn Thành, họ không có ý định đi xem bộ phim Mai, nhưng lại có quá nhiều thông tin về bộ phim đó đập lên, thì họ sẽ sinh ra một cái cảm giác là khi có một cái khác có vẻ như sẽ đối trọng được với họ thì họ sẽ bám vào cái đó. Và em nghĩ là cái bên mà truyền thông của phim Đào Phở Piano, cái mà hay và giỏi nhất của họ đây là họ phải làm đúng được thời điểm, họ phải nhìn ra được cái dòng nước mà nó bắt đầu được mở ra để mà chảy, mà bám vào đúng được thì họ mới thành công, chứ không phải là mình có thể áp mọi công thức. Tức là trong trường hợp này em nghĩ là cái công thức của nó liên quan đến cái việc là họ nhanh nhạy và họ đã khơi được, giống như người ta hay gọi là bây giờ mình mọi người thấy rất là nhiều cái cụm từ là seeding, seeder, tức là mọi
setting.
Cái mọi cái những cái mà bài khen thì đều thì có thể trở thành là seeding. Nhưng đối với em thì seeding nó đúng như cái nghĩa của nó thôi, tức là chỉ là những người mồi thôi. Nó vẫn chỉ làm những cái bước đầu tiên. Và một cái bộ phim mà truyền thông thành công là nó phải tạo ra được những người mà lên tiếng về nó thật. Giống như Lucas nói bây giờ đi, tứ đụng đến đầu tiên là phim Mai, khen thì có thể sẽ nhiều đó, nhưng mà chê chắc chắn cũng sẽ nhiều. Cho nên bây giờ mình cứ lôi vào, và đến khi mà đào phở cũng trở thành một hiện tượng tương tự như phim Mai thì cứ nhắc về nó là sẽ có tương tác. Những người làm mạng xã hội bây giờ rất là nhiều trang, họ cần tương tác, cho nên là tạo được một cái cộng đồng mà ai cũng phải lên tiếng, dù họ chưa coi bộ phim đó hay là họ không quan tâm là nó hay hay dở, nó phù hợp với mình hay không, nhưng cứ nhắc về nó, lôi vào thì sẽ có tương tác. Thì đó là một cái thành công đối với bộ phim.
Mọi người có thấy là khi mà ngọn lửa nó đã thành công rồi thì tự người ta sẽ làm những cái content liên quan tiếp theo, tức là ngay cả những người làm ban đầu là họ còn chưa nghĩ ra được đúng cái rồi. Content đó nữa.
Ừ, họ không nghĩ là cái đám lửa của họ lớn dạ, như đúng. Vậy được.
Đúng rồi.
Tại vì cá nhân em thấy thì truyền thông mà nó mạnh và nó thành công thì nó cũng không có liên quan đến câu chuyện là doanh thu thành công hay không. Thường thì cái công thức mà chuẩn của các nhà phát hành hay là của tất cả các hãng phim trên thế giới, khi mà họ muốn tính doanh thu một bộ phim á, thì họ sẽ lấy 10% của cái doanh thu họ mong muốn ra để họ làm. Để họ làm, ví dụ là ước tính là bộ phim nó chỉ muốn có 100 tỷ đi, thì ít nhất là 10% của nó thì cũng phải là chỉ phải chi đâu đó cỡ 10 tỷ để làm marketing thì mình mới mong được cái số tiền đó. Thì thường là nó là cái chuẩn của rất là nhiều bên. Bây giờ mình nói một cái bộ phim như Đào Phở Piano á, thì là một cái ca truyền thông rất lớn, rất mạnh. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào doanh thu của nó thì mình cũng thấy là nó không phải là một con số nó quá đáng nể. Nhưng em nghĩ là đây là một cái bước đầu rất thuận lợi cho các bộ phim lịch sử và những bộ phim nhà nước sau này. Tức là đây là một cái cú đánh thức tỉnh. Rất nhiều người nhìn thấy được tiềm năng của phim lịch sử, phim chiến tranh và phim nhà nước. Và có thể là nó sẽ tạo một làn sóng mới cho điện ảnh Việt trong thời gian về sau đó. Em nhìn thấy được một cái viễn cảnh tương lai. Bởi vì thật ra là ngành phim nước mình là một ngành phim nó cũng hơi hơi nó chạy theo xu hướng. Hồi đó đó khi mà Ròm thắng đó, thì cũng rất là nhiều người bắt đầu tìm đến các nhà sản xuất, bảo là bây giờ tôi muốn làm một bộ phim kiểu giống Ròm thì phải làm sao, trong khi trước đó là Ròm nó đi xin tiền quá trời không ai cho nó hết. Thì em nghĩ là chắc là sắp tới là sẽ có những cái bộ phim mà đề tài chiến tranh đó, người ta sẽ bắt đầu đổ vào đi làm những cái đề tài đó. Mà trước mắt là em thấy là có một phim của anh Bùi Thạc Chuyên đang bấm máy, là phim đó có khả năng có thể tạo được một cái tiếng vang, nhất là với name anh Bùi Thạc Chuyên, đó là phim Địa Đạo.
Rất là nhiều cái luồng thông tin xung quanh Đào Phở với Piano, tích cực có, tiêu cực có, nhưng mà Kim Thanh đồng ý với Lucas Luân Nguyễn ở cái câu chuyện là ít ra là mọi người quan tâm đến lịch sử nhiều hơn, quan tâm đến dòng phim này hơn. Cũng nói thêm một chút xíu về Địa Đạo là thực ra Địa Đạo chả liên quan để gọi là nhờ cái thành công của Đào Phở và Piano họ mới làm phim này, mà họ đã có cái dự án từ trước rồi. Họ đã chuẩn bị rất là lâu rồi, thậm chí là các diễn viên đã phải có hơn nửa năm để giảm cân khủng khiếp. Ví dụ như mọi người chụp hình thấy Quang Tuấn bây giờ như cái xác khô luôn á, là đóng trong bộ phim đó, tại vì ở Địa Đạo mà cái đường hầm nó rất là hẹp, làm như thế nào để có thể là chui lọt vào cái địa đạo đó thì cái cơ thể mình nó sẽ ra sao đó. Kim Thanh rất là chờ đợi, và đặc biệt là bộ phim Địa Đạo sẽ được trình chiếu vào dịp 30 tháng 4 của năm 2025. Thì Kim Thanh cũng rất là mong những người mà đang tự hào về lịch sử Việt nè, yêu nước nè, và quan tâm đến Đào Phở và Piano, thì chúng ta cũng hãy dành cái sự quan tâm đó đến Địa Đạo. Và đặc biệt là với bộ phim này là tư nhân hoàn toàn bỏ tiền ra làm một cái bộ phim với cái đề tài như thế này, chứ không phải là được cấp kinh phí mọi người, tức là nếu mà thu tiền ít thì họ lỗ cũng sặc máu đó.
Yeah.
Quay trở lại cái câu chuyện lớn hơn của chúng ta, đó là về cái tác động của truyền thông mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến cái ý thức của từng người như thế nào trong cái việc mà họ quyết định đi theo cái luồng thông tin đó, ủng hộ cái luồng thông tin đó. Ở trong mảng phim ảnh thì trước Đào Phở và Piano thì chúng ta thấy là Lật Mặt 6 đi, nhiều người đánh giá là Lật Mặt 6 nó hơi thụt lùi so với những lật mặt phần khác của anh Lý Hải, nhưng mà nếu mà chúng ta xét về doanh thu thì nó là doanh thu cao nhất trong loạt phim của anh Lý Hải. Không chỉ ở trong phim ảnh, mình thấy là ngày cuối năm của 2023 thì nó có cái trend là mì Thanh Long đó mọi người.
Dạ. Yeah.
Hay là bánh đồng xu, hay là bất kỳ một cái trend nào thì Kim Thanh cũng thấy là có vẻ như bây giờ không chỉ là giới trẻ mà ngay cả những người lớn nữa thì họ cũng gọi là bị dẫn dắt thì hơi quá, nhưng gọi là bị tác động bởi truyền thông mạng xã hội. Và không chỉ là cái người mua là khách hàng, mà kể cả một cái nguồn máy lớn hơn nó cũng vận hành theo cái nguồn đó. Ví dụ như là mì Thanh Long đi, em có nhu cầu mua thì phải sản xuất thật nhiều. Bánh đồng xu em muốn mua thì phải mua máy về để làm bán chẳng hạn. Thì mọi người có đồng ý với chị cái câu chuyện là thật ra nó không chỉ tác động đến một cái luồng khán giả mà nó tác động một cái nguồn máy lớn hơn rất nhiều không?
Một cái điểm chung của những cái điểm này, nếu như nó viral thì cái điểm mà làm cho nó gọi là lan tỏa đó, thì cái việc đầu tiên nó phải dễ tiếp cận. Tức là những cái gì người ta càng dễ tiếp cận thì nó sẽ càng dễ tạo thành một cơn sốt. Còn nếu như mà mình làm những cái gì đó nó quá cao siêu, chỉ tiếp cận được một cộng đồng thôi, kể cả những cái trend luôn, thì bây giờ mình làm cái việc đầu tiên mình phải tính luôn, không phải là plan, không phải là mình đi bài gì, mà mình tiếp cận với người ta bằng đường hướng nào. Ngoài mạng xã hội ra, mình có thể tiếp cận họ trên những cái kênh nào, những cái đối tượng ra làm sao, thì nó mới bắt đầu lan tỏa được về câu chuyện truyền thông, ảnh hưởng tới doanh thu, ảnh hưởng tới doanh số bán hàng như thế nào. Giống như việc mọi người để ý gần đây là chúng ta có một nền tảng là TikTok, họ làm TikTok Shop. Tại sao TikTok Shop họ lại quá thành công, mà thành công hơn cả Shopee hay Lazada cộng lại? Tại vì họ có một cách tiếp cận rất giỏi, đó chính là tiếp cận trực tiếp bán hàng. Ngày xưa muốn bán trực tiếp đúng không? Chị ra ngoài chợ Bến Thành chị mua, hay đi ra chợ mua. Còn bây giờ mua Shopee á, thì chị cũng chỉ nhìn cái bảng size giá đi, nhưng mà cái size đó chắc gì nó đã vừa với mình. Nhưng bây giờ TikTok đã có một sự, người bán đứng đó là gì? Anh ơi em bao nhiêu ký, em cao bao nhiêu, là người đó đứng ok vậy em mặc cái này đi. Đó là một cái cách gọi là tiếp cận trực tiếp. Mặc dù những cái gì chị xài nó chỉ là kiểu trực tuyến thôi, mình không có trực tiếp chạm vào nó, nhưng mà khi mà chị càng tiếp cận được cao á, thì em thấy là kể cả về việc bán phim hay kể cả mọi thứ á, thì nó cũng sẽ đều dễ tạo ra một cơn sốt nhiều hơn. Nhưng có giữ được cơn sốt đó hay không thì lúc này mình phải tính tới chất lượng sản phẩm cũng như vậy. Giống như mình làm truyền thông cho phim đi, mình có một cái là phim của mình có những thế mạnh như vậy mình bán, nhưng mà khi mà ra mình đâu có ngờ được là khán giả họ không thích. Có một cái giai đoạn mà có một bộ phim em nhớ rất là kỹ ở Việt Nam, đó là một bộ phim Pháp về một cái gia đình mà đổi thân xác cho nhau, bị hoán đổi thân xác. Thì bên Pháp bộ phim nó rất thành công, và khi chiếu cái hôm mà dành cho những đối tượng giống như là nhà báo, phóng viên hay là những người viết review coi thì họ rất thích. Nhưng mà em về em quan sát TikTok những ngày sau thì bộ phim đó lại khán giả của mình không thích, dùng những cái lời lẽ là nặng nề, là tại sao? Tại vì phim Pháp không có sự tiếp cận với khán giả. Một cái chuyện rất cơ bản là gì? Họ không nghe được cái giọng Pháp, họ chỉ thích nghe tiếng Anh hoặc là những cái tiếng họ nghe thôi, là họ cũng đã đủ để họ bỏ cái sản phẩm rồi. Nên em thấy là gì, bây giờ mình làm truyền thông á, việc đầu tiên là gì? Tiếp cận sao trước đã. Mình chạy cái gì trước đã, xong rồi á, nội dung mình sẽ tự đến. Và bắt đầu là cái sản phẩm mình có gì mình sẽ moi ra mình làm.
Về cái chỗ mà anh nói là một bộ phim mà mình nghĩ là nó sẽ được người ta yêu thích, nhưng khi công chiếu không được yêu thích á, thì nó liên quan đến những cái em đang làm, tức là về R&D. Từ cái câu hỏi của chị Thanh đó là truyền thông mạng xã hội nó sẽ tác động đến nào với mọi người, thì nếu mà mình chỉ nhìn vào những cái thứ mà nó đã xảy ra quá nhiều trong thời gian vừa rồi, ví dụ rất là nhiều trend thay đổi liên tục, hay là truyền thông nó sẽ định hướng được cái cách mà người ta tiêu thụ cái sản phẩm đó, dù có thể không đúng với bản chất của sản phẩm, nhưng với cái nghiên cứu thị trường thì em thấy là cái giai đoạn này nó rất là hay ho để mà mình có thể thực sự biết được khách hàng của mình muốn gì. Bởi vì ở Việt Nam những cái ngành mà liên quan đến PR hay là thậm chí là các công ty đều gần như không có cái bộ phận là nghiên cứu thị trường đó. Ở nước ngoài cái việc nghiên cứu thị trường nó thường xảy ra ví dụ như là qua những cái bản khảo sát, thậm chí là những cái công ty ví dụ như Muji là họ phải đến tận nhà của người dùng để họ hỏi thăm về thói quen tiêu dùng. Ở Việt Nam đa số chúng ta, đặc biệt là trong cái nghệ thuật, chúng ta hay đoán chúng ta gần như là chỉ đoán và chỉ nhìn vào cái việc ví dụ như em chưa 18 thành công thì bây giờ mình sẽ đi làm phim học đường, chứ mình không thật sự phân tích và quan tâm được là những người ta đang muốn được cái gì, người ta cần cái gì. Và ở Việt Nam nó lại bị phân tán ra rất nhiều hình thức, ví dụ như tâm tư của bạn đọc gửi lên các tờ báo. Đối với em nó là một cái hình thức rất là quan trọng trong cái việc mà nghiên cứu tâm lý. Mình sẽ không có nhiều người để ý đến những cái đó, hoặc là mình cũng sẽ không làm nhiều khảo sát. Chính vì chúng ta bị phân tán quá nhiều cho nên là chúng ta dễ nhìn thấy cái sự mà bị dẫn dắt khi có một cái gì đó bùng lên. Thành ra chính qua những cái này thì em lại nhìn được những cái mà em nghĩ là nó sẽ rõ ràng và nó dễ hơn cho mình trong tương lai. Bởi vì mình cần phải qua những cái giai đoạn này thì mình mới có thể mà kiện toàn cái việc là mình nhìn được khách hàng như thế nào. Ví dụ như cái trend bánh đồng xu đi, thì như chị Thanh cũng biết là bánh đồng xu nó nổi quá thì người ta muốn có cái đó, người ta phải bỏ tiền mua những cái máy mà có in sẵn cái logo mà đồng 10 won của Hàn Quốc về. Thì cái trend này nó qua rồi, người ta không bán được cái máy đó nữa bởi vì người ta không quan tâm nữa. Thành ra cái này em nghĩ là nó sẽ là một cái tác hại với cái người bán, nhưng nó sẽ là một cái gọi là cái bài học để từ từ mỗi người đều phải tự có một cái ý thức cho mình. Tức là cái đó nó đang xảy ra, nhưng người ta phải tự tính toán được cái đường lâu dài đối với mỗi người là nó tác động mạnh hay yếu. Bởi vì cái đó là quan trọng, và chỉ có họ mới có thể tác động cái đó đến bản thân họ thôi. chứ không có ai mà đứng lên kêu gọi là mọi người đừng mua cái máy đó, bởi vì qua trend rồi mọi người sẽ không biết làm gì với nó. Nhưng mà phải có những cái case study như vậy họ mới ý thức được. Và bởi vì những người mà tiêu thụ thông tin, ví dụ như bây giờ thích ăn bánh đồng xu, thích ăn mì thanh long, hay là đi theo trend coi phim đào và phở để không bị lạc hậu, thì đối với em thì em có vô trong cái trend đó em không cảm thấy em bị mất mát cái gì. Bây giờ em chỉ là ăn thêm một món, em xem thêm một phim, mình không bị mất mát gì hết, thì nó mới tạo nên những cái gọi là bùng nổ. Thì chính những cái người mà hoạt động trong những cái ngành đó thì họ mới cần phải nhìn vào những cái này để họ có tư liệu, họ có chất liệu và họ phải có ý thức nhiều hơn. Về sau thì thị trường em nghĩ là nó sẽ mạnh hơn và nó đa chiều hơn, thì khi mình làm cái gì đó mình cũng sẽ dễ chạm đến đúng cái đối tượng khách hàng mình muốn hơn.
Có một cái là em thấy ví dụ câu chuyện bánh đồng xu hay là câu chuyện mì tôm thanh long hay cả trà chanh giả tay á, thì thật ra không biết là mọi người có thấy giống em không, thật ra là chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà những cái thứ đó đôi khi người ta thích nó không phải để người ta tiêu thụ nó, mà để người ta content hóa nó, người ta biến thành một cái nội dung của người ta
thành vui thôi.
Đúng, ví dụ như là tôi uống trà chanh giả tay thôi, tôi không thích nó mà tôi muốn up cái hình cái ly trà chanh giả tay lên mạng.
Thì giống như là anh muốn làm gì anh thấy người ta làm thì anh sẽ mua về anh ăn thử, giống như anh đặt nguyên thùng mì tôm thanh long về anh ăn đó.
Cho một chút xíu review đi, ngon không?
Em cũng có, em có một thùng ở nhà.
Nói chung là rất khá là dai, khá là hợp với em. Nhưng mà về cái gia vị á, em cảm giác không có vị chua cay hay vị nó chỉ có một vị là vị mặn, nó rất mặn. Cái gói gia vị của nó quá mặn, nên là kiểu mình ăn vị nào cũng cảm giác nó có một vị một. Nó là vị mặn. Nhưng mà nó thật sự là cái mì của nó làm rất dai. Nếu mà nó cải thiện được về, thứ nhất là về bao bì, thứ hai là về cái gia vị bên trong, thì em nghĩ là sẽ bán tốt hơn rất là nhiều.
Người nào thích ăn mặn sẽ thích.
Quay lại cái câu chuyện hồi nãy tiếp, là hồi nãy anh Thọ có nói một cái ý là đôi khi chúng ta cứ luẩn quẩn ở trong cái vòng mạng xã hội, xong chúng ta thấy nó bùng nổ, chúng ta nghĩ nó là hiện tượng á, nhưng mà thật ra nó là cái hưởng người ta gọi là cái bùng vọng á, tức là mình nói chuyện cái bức tường xong nó vọng lại mình á. Nếu mà mình nói về marketing á thì như anh Phúc nói, nó đâu chỉ có social media, nó đâu chỉ có truyền thông mạng xã hội, nó phân ra hai kênh, một kênh chính là kênh digital, là kênh kỹ thuật số, và một kênh là kênh OH, tức là out of house, tức là đôi khi là mình ra khỏi nhà, tức là khi mà chị ra khỏi nhà thì chị nhìn thấy có bao nhiêu cái nơi mà nó có thể gắn một cái poster phim, mà nó có thể cho chị cái thông tin về cái phim đó. Đúng là câu chuyện là Việt Nam của chúng ta đang bị một cái hỏng ở trong cái ngành phim, đó là chúng ta không có nghiên cứu thị trường kỹ. Em có kinh nghiệm làm việc với Netflix và em làm ở mảng lồng tiếng của Netflix. Khi mà em luẩn quẩn ở trong cái vòng mạng xã hội của em, hay là trên cả trên mạng xã hội đi, em thấy là cả thế giới này thù ghét phim lồng tiếng. Cả thế giới này rất căm phẫn với phim lồng tiếng mà rất ghét. Nhưng mà số liệu ở Netflix lại cho em một cái rất là mới, một cái nhìn khác. Tức là họ quyết định là họ sẽ đầu tư thêm về mảng lồng tiếng ở Việt Nam trên Netflix, bởi vì họ thấy là số Việt Nam tốt quá, có rất nhiều người thích phim lồng tiếng. Thì đó, chúng ta mới thấy chúng ta đang luẩn quẩn ở trong cái vòng của chúng ta. Em biết là bên nước ngoài á, nó không chỉ có market research, tức là market research họ rất bài bản và họ rất khủng, chứ không phải là tôi đi hỏi 10 người xung quanh tôi và tôi thấy 9 người chưa coi phim Mai, nên suy ra là doanh thu phim Mai là hơi kỳ. Như vậy kỳ quá.
Ba bạn này có bạn nào biết nói tiếng Tây Ban Nha không?
Không.
Tiếng Tây Ban Nha không hề phổ biến.
Đó, rất là kỳ. Thì em biết là tại vì em có một người bạn, bạn nó làm cho một công ty market research, mà bạn nó làm một cái bộ phận mà em nghĩ là nếu những cái dạng mô hình này mà có Việt Nam thì chắc là nhiều công ty Việt Nam cũng mệt á. Tức là bộ phận này là họ đi kiểm định lại coi coi là cái chiến dịch truyền thông của một công ty đó có hiệu quả hay không, và coi coi là công ty đó có nên tiếp tục làm việc với cái team truyền thông này hay không. Tức là họ giống như là một dạng kiểm toán á, giống một kiểm toán nhưng mà dành cho bên gọi là dành cho truyền thông. Thì bạn em là đã làm với lại những bên rất là lớn như là Sony hay là Disney, thì bạn bảo là cứ sau một chiến dịch rất là lớn là phải có thuê một cái bên đó để bắt đầu đi rà lại hết coi là cuối cùng là chiến dịch truyền thông này có tốt hay không, hay là nó chỉ tạo cảm giác cho mình là nó bùng nổ thì mình nó không có bùng nổ lắm.
Mọi người có thể hiểu là KCS đó.
KCS
ở rất là nhiều mảng, ở trong các công ty của Việt Nam thì có rồi. Có những người tối ngày đi đến nơi này nơi kia để đi ăn ở bếp ăn tập thể không? Đi làm KCS đó. Kim Anh có quen với một bạn tối ngày đi ăn để coi là cái chất lượng cái bếp ăn cái chỗ đó nó ra làm sao, vệ sinh hay không, món ăn ra làm sao, hợp hay không. Là họ được thuê để đi vòng cả nước mình vậy đó. Thật ra nó không phổ biến nhưng mà nó vẫn có. Rõ ràng là bây giờ tất cả mọi thứ đều có thể seeding, đều có thể mua số liệu này nọ, cho nên là những cái công ty như vậy thực sự nó rất là quan trọng. Và nếu mà nói về seeding hay này kia và liên quan đến truyền thông mạng xã hội đó, Kim Thanh muốn góp vô cái ý mà không biết là ý kiến của mọi người như thế nào, là mình đang ở trong một cái thời kỳ quá độ gọi là bị TikTok hóa. Ví dụ như một cái giai đoạn là chúng ta rất là ít TV để xem, đùng một cái là chúng ta mua TV một cách dễ dàng, thì người người nhà nhà đều xem TV. Rõ ràng cái gì ở trên TV là nó cũng hot và mọi người biết qua TV rất là nhiều. Cái tự nhiên nó chuyển qua một cái giai đoạn là Internet phát triển và có YouTube free. Thì tự nhiên là bao nhiêu cái là người ta chuyển qua người ta xem YouTube hết trơn. thời điểm hiện tại là Kim Thanh thấy là các chương trình truyền hình, những cái bộ phim ở trên đó vẫn phải chiếu ở trên YouTube Free thì người ta mới tiếp cận, chứ còn cái số lượng mà xem TV vẫn có nhưng mà không có cao nữa. Rồi khi mà nó có Facebook là ao, cái gì cũng phải trên Facebook, thậm chí là báo chí chính thống cũng rất là sợ là bây giờ là báo có ai đọc đâu, tại người ta đọc Facebook. Mặc dù những cái người viết thông tin ở trên Facebook đó, họ đọc báo họ lấy họ xào nấu lại chứ đâu. Xong Facebook thì nó có TikTok. Bây giờ là thậm chí mọi người thấy Facebook nó già cỗi rồi, tại vì luồng thông tin nó sẽ bắt đầu từ TikTok, và khi nó ảnh hưởng quá lớn từ TikTok thì Facebook bắt đầu nói thêm, rồi báo nhảy vô này tất cả. Tức là mình đang ở cái môi trường mà nó quá độ vô bởi một cái nào đó, thì chỉ cần một cái đó lên thì nó sẽ chi phối qua những cái mạng khác đó. Mọi người có thấy chuyện đó không?
Em thì thấy là chúng ta đang sống trong một xã hội bị chi phối rất nhiều, bị chi phối quá nhiều. Thật ra là trải nghiệm cá nhân của em, tức là cứ mỗi lần mà em viết một cái bài review phim nào đó mà nó hot lên á, thì bắt đầu là sẽ có những người đi vào và họ bui chụp mình là người shitting. Ban đầu thì em nghĩ là chắc là họ bị cực đoan nên họ nghĩ vậy, nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra một điều là cái bài viết của em thật sự là đã hiện lên trên cái newsfeed của họ. Tức là họ đang lướt newsfeed thì họ thấy bài mình. Họ không có biết được lý do vì sao cái bài viết này nó hiện lên newsfeed của họ, là vì đâu đó trong ngày họ đã lỡ nhắc đến cái từ khóa có trong bài viết của em. Ví dụ là Đất Nước Phương Nam chẳng hạn, họ nghe họ nói cái câu đó. Hoặc là có thể là một lúc nào đó họ lướt qua một cái trang nào đó, xong rồi họ ngừng lại họ đọc cái bài viết về Đất Nước Phương Nam. Thì bắt đầu là thuật toán bắt đầu đo lường cái sự quan tâm của mình. Mọi người có thể tham khảo thêm một cái bộ phim tài liệu trên Netflix tên là bộ phim The Social Dilemma, Lưỡng Nan Xã Hội. Nó nói về cái cách mà mạng xã hội đang thao túng và chi phối từng cái hành vi của con người ra sao bằng cái cách mà mình dùng mạng xã hội. Đôi khi á là mình bị thao túng rất là nhiều, tức là từ những cái hành vi của mình, từ cái cách mà mình lướt một cái mà mình ngừng lại bao nhiêu giây là nó bắt đầu đo lường, xong rồi bắt nó sẽ luôn luôn là gợi ý cho mình thêm những nội dung tương tự như vậy. Và từ từ một hồi á là cái newsfeed của mình á, nó không phải là cái newsfeed của mình nữa, mà nó toàn là một cái newsfeed mà người ta mớm cho mình không à. Thì em cảm thấy là đây là một cái xã hội mà những cái ông trùm tư bản, trùm truyền thông họ luôn hướng về cái chuyện là chúng tôi muốn xây dựng một cái nền tảng cá nhân hóa cho bạn, nhưng mà cái độ cá nhân hóa đó thì chưa chắc. Có khi là cái cá nhân hóa là cái cá nhân hóa mà mình đang bị người ta cá nhân cho mình,
cái người ta hướng mình đến,
cái người ta hướng
đúng
mình
rồi.
Đến
thành ra là cái việc mà bây giờ anh dùng mạng xã hội anh cũng sẽ dùng theo cách đó. Tức là mình sẽ cảm giác như là cho người ta thấy một con người thật của mình, nhưng đó là một phần con người thật của mình, thậm chí là một con người thật do mình tạo ra chứ không phải là một con người thật 100% của mình. Vì cái câu mà cô chị Thanh hỏi là có phải đang trong cái quá độ, thì em nghĩ là TikTok ở giai đoạn này đối với em nó vẫn chưa quá độ. Tức là nếu mà nó quá độ thì nó sẽ thoái trào. Còn cái này nó chỉ đang ở trong cái thời kỳ là nó có thể là vượt trội hơn những cái nền tảng đã cũ, nhất là giới trẻ, bởi vì nó là mới mà, cho nên giới trẻ sẽ quan tâm và sử dụng cái cách thức mà nó được nghiên cứu để nó ra đời, nó khắc phục được những cái gọi là khuyết điểm hay là những cái rườm rà của những cái nền tảng xã hội trước, thì nó làm cho những người trẻ họ dùng nhiều hơn, và nó sẽ góp cái phần chi phối vào những cái liên quan. Em nghĩ là tùy quốc gia, ví dụ như ở nước mình thì dùng TikTok rất nhiều, cái mức độ tăng trưởng rất nhanh thì TikTok nó sẽ chi phối qua những cái khác, nhưng ở những nước khác thì chưa chắc là như vậy. Đối với em thì nó cũng là hay lắm, tức là trong cái việc là mình lại có thêm những cái nền tảng để mình quan sát được là thật ra là mức độ quan tâm của mọi người đang nằm ở đâu, bao nhiêu phần trăm, và nó sẽ sinh ra những cái thói quen, cách họ quan tâm trên những nền tảng khác nhau nó sẽ như thế nào. Giống như bây giờ mấy bạn trẻ đó hay đùa là cũng là một họ, nhưng mà trên những mạng xã hội khác nhau là họ đã đăng những kiểu hình khác nhau rồi, để họ thể hiện ra những cái tính cách khác nhau, họ gặp những người khác nhau và cái mục đích của họ cũng khác nhau.
Cách đây mấy chục năm thì mạng xã hội con người là cái mình đang làm, là radio, đúng không? Thời đó thì mọi người nghe radio thì mọi người cũng sẽ được định hình nên cái quan điểm của mọi người, và mọi người cũng sẽ được định hướng những cái hành vi qua cái mọi người nghe hàng ngày, đó là radio. Thì chúng ta vẫn đang làm công việc mỗi ngày, lúc nào cũng kiến tạo nên và tái kiến tạo nên những cái quan điểm của con người, và dựa vào những dạng thức truyền thông khác nhau cho mỗi ngày mà họ sử dụng thôi. Mà có điều là ngày nay thì mạng xã hội nó đang chiếm ưu thế trong cái cuộc sống mỗi ngày, và người ta dùng mạng xã hội nhiều hơn.
Sau bao nhiêu năm thì em làm thấy là Việt Nam mình rơi vào một cái trường hợp là tốc độ phát triển của mình là đi cùng với tốc độ phát triển của Internet và truyền thông. Cái cách mình tiếp cận thông tin á, em nghĩ mình còn hơn Mỹ nữa. Tại vì em đến Mỹ, em đến châu Âu, em thấy người ta vẫn đọc báo giấy, người ta vẫn xem DVD. Còn mình là mình đã đi đến một cái góc nhìn nào khác rồi. Nên em nghĩ là mình không phải mình bị chi phối đâu, mà em thấy đó là mình là một phần mình phải có trong bất cứ một giai đoạn nào cả. Ví dụ thời xưa chỉ truyền thông tin bằng báo giấy, báo đồ, thì bây giờ mình truyền thông tin bằng Internet, mình truyền thông tin bằng TikTok. Nhưng mà em thấy chỉ có một vấn đề trong việc làm truyền thông bây giờ, đó là cái việc là gì? Clear thông tin. mình phải phân tích được là nó là một cái thông tin có nằm ở trong khu vực đáng tin của mình không. Thì những người đang dùng mạng xã hội ở Việt Nam, thậm chí cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đều đang không có khả năng đó, và chúng ta đang mất dần khả năng đó. Tại vì khi mà mọi người nhận một cái luồng thông tin thì em nghĩ chắc là não trái của em đang xử lý, nhưng não phải nó lẹ lắm, nó nói luồng thông tin là đúng, tại nhỏ này nó đầu nè. Thí dụ cái người được nói đến sau lên thanh minh, không, con này nó lên thanh minh là con này nó sai, nhưng mà con này nó mà không lên thanh minh thì chắc chắn là nó đã nhận sai. Chính là vì cái cách mà chúng ta đang mất dần cái khả năng nhận định về thông tin thì dễ dàng dẫn đến là chúng ta gọi là bị dắt mũi hay là bị thao túng gì đó. Nhưng mà em nghĩ là đó là một phần của sự phát triển rồi. Ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam vậy. Ngày xưa em hay nhìn góc nhìn của em hạn hẹp lắm. Em nhìn ở Việt Nam mình nói vậy, mình sẽ đi ra mình coi Mỹ người ta làm để mình coi nghĩ. Nhưng mà đến khi mình biết về chính trị Mỹ, mình biết về truyền thông Mỹ, nó được phân phối, deliver như thế nào á, thì nó cũng là như vậy. Chỉ là dân Mỹ ta đã sống qua thời đó rồi. Còn giờ là tới mình nè,
tới mình nè
là mình phải trải qua nó thôi. Bây giờ ngày xưa em hay nói mạng xã hội toxic á, nhưng mà thật sự bây giờ em nói là gì, toxic thì nó phải toxic thôi, quan trọng là mình tiếp nhận như thế nào. Nếu mà mình đã không đặt nó một cái vùng quan tâm rồi thì cho dù cái thông tin đó nó có chấn động lắm thì mình cũng nhìn thì nó chấn động thôi, nhưng nó không liên quan tới đời sống của mình thì mình sẽ không mention những câu chuyện đó. Nhưng mà khán giả Việt Nam của mình có một cái câu chuyện là gì, khán giả Việt Nam mình cái thời lượng làm việc và cái thời lượng sử dụng mạng xã hội á, nó đang rất là không đồng đều. Và chúng ta thậm chí chúng ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều như vậy, chỉ biết rồi khi mà não chúng ta đưa cho một cái gì đó tiếp nhận thông tin quá nhiều thì chúng ta sẽ dẫn đến việc là chúng ta dành nhiều thời gian cho những thông tin đó hơn. Chỉ có thể thấy ở Nhật Bản, ở bên Mỹ, dân đi cày một ngày, em nói cô em đi giũa neo một ngày á, giũa ngồi mà giũa sắp mặt luôn á, bả về nhà bả mới coi được mấy cái tin thôi. Còn Việt Nam là gì, mình ngồi trong giờ làm mình vẫn lướt Facebook được, thậm chí là nãy giờ em ngồi mọi người đang nói em ngồi em quẹt Tinder tại vì em quan tâm tới Tinder nhiều hơn đó. Cái câu chuyện là mình như vậy, nên thành ra gì, mình một khi mình đã nằm trong những khu vực thông tin đó rồi thì mình khó sáng suốt lắm chị. Bây giờ em không đưa ra nhận xét về một con người nào, về cái gọi là họ đúng hay họ sai, tại vì em không biết là nó đúng hay là nó sai. Tất cả những gì đó là thông tin mình nhận về một chiều,
đúng
và
rồi.
Góc nhìn của mình cũng là một chiều của mình, và khi mà mình đã muốn thì mình phải đi tìm những chiều khác mình đọc, còn mình đã không muốn thì mình cho ra ngoài. Mình có bộ lọc filter mà, mình filter ra ngoài hết.
Và thậm chí như mạng xã hội tự filter giùm anh.
Đúng rồi,
mình thuật toán của TikTok là rất hay sẽ... trong cái việc anh chỉ cần không xem nó 5 giây
nó sẽ filter. Đúng rồi, giống như là cái việc mà đây, em làm review phim nhưng em không xem review phim của người khác. Những content em xem là gì? Những người có nhan sắc. Ví dụ em xem nhan sắc, ví dụ em xem về thú cưng, em là chùm xem về thú cưng, đặc biệt là mèo. Là em mở TikTok lên, TikTok của em chỉ có mèo và thú cưng thôi. Nên thành ra là mình đừng có nghĩ nó thao túng mình, mà mình hãy nghĩ là gì, nó chỉ là công cụ thôi. Còn cái thao túng hay không đó, đó là dựa trên nếp sống của mình nè, dựa trên góc nhìn của mình nè. Em nói thẳng với chuyện liên quan Nhật, có nhiều bạn của em đi Nhật làm, giờ họ không có thời gian coi mạng xã hội, mà một năm họ update chắc được tấm hình. Tại vì sao, một ngày họ đi làm, họ ngủ trên metro, họ lên metro, họ để họ ngủ á, tại vì không có ngủ được. Còn mình thì gì nè, sáng mình dậy, mình ngồi uống cà phê, mình lướt. Mình trưa mình ăn cơm, mình cũng lướt. Lúc mà họp mình chán quá, mình cũng lướt. Vậy đó, nãy giờ mình đang nói radio, mình ngồi, mình cũng hai bạn này nói, nhưng mà mình cũng nghe đó, mình cũng lướt. Nó là cái sự quan tâm của mình khi mà mình dành thời gian cho cái gì nhiều. Thì cái đó mình sẽ tiếp nhận thông tin từ nó. Tại sao chúng ta ngày nào cũng có drama? Tại sao những drama được quan tâm? Tại vì dân tình mình rảnh quá. Nhân tình mình đi làm về xong đâu có gì làm ngoài gì. Được. Ok, hôm nay là drama người này, ngày mai drama người kia. Này nhỏ này livestream này, ngày ba kia livestream này. Mình chỉ dùng thời gian để phân tích những cái đó thôi. Và khi chị tập trung cho gì nhiều quá, chị sẽ chỉ mãi suy nghĩ đến nó thôi. Đó, nên ra là thao túng hay không là do mình. Và do cái cách, cái lối sống của mình nó hình thành. Và Việt Nam của mình là em nghĩ là nó đang nằm trong cái dòng này, mình không thoát được. Mình đưa ra vấn đề thôi, nhưng mà mình có bao giờ mình nghĩ là solution ở đâu, tại mình không giải quyết được. Nó là một phần của quá trình phát triển rồi chị. Mạng xã hội cái gì ra thì mình xài thôi chị. Vấn đề là do cái cách mình sử dụng. Giống như chị Thanh làm radio thì chị Thanh luôn nhìn nhận là gì, radio là một cái gì đó nó không thể mất đi, nó luôn luôn một phần của chúng ta. Nhưng mà giờ nhiều khán giả lại nói mình, ôi em không nghe radio đâu, bây giờ em mở lên YouTube rồi có hết podcast, podcast rồi. Thật ra là radio của tao vẫn kiếm tiền được, radio của mình vẫn là có nghề được. Nhưng mà người ta không nghĩ vậy. Giống như là mình chốt lại một câu là đào phở piano, tại sao Thanh? Tại vì đánh được đúng vào tâm lý. Có một cái câu là xem phim Việt Nam là không tôn trọng công sức lao động của mình. Thì bây giờ đã đến lúc mình tôn trọng sức lao động của mình bằng việc mình đi xem đào phở và piano. Nó là một tiến trình hết trơn rồi, nên em nghĩ là không có gì là thao túng, cũng không có gì gọi là bành trướng, cũng không có gì gọi là quá độ hết. Mọi một thời chúng ta có một cái góc nhìn khác nhau, người ta biết được mình thích cái gì là người ta đánh trúng mình liền.
Nhưng mà anh có nghĩ ra trong cái việc là người dân mình vì sao hay bị trúng cái tin giả đó, thì anh có nghĩ cái cách mà giống như anh nói là nó không có cái giải pháp để mình thoát cái đó, thì em lại nghĩ cái giải pháp của nó sẽ xuất hiện khi mà những cái trường hợp thực tế nó phải xảy ra nhiều. Tức là nếu như mọi người cứ liên tục tin vào tin giả thì những cái người, kể cả mình có ngồi đây mình kêu gọi mọi người là hãy fast check thông tin, hãy double check lại thông tin kỹ trước khi tin đó, thì người ta cũng sẽ không làm, chỉ cho đến khi chính họ phải trải qua cái việc là họ đọc một thông tin và họ bị lừa. Ví dụ họ gặp một trường hợp rồi đó quá thương tâm, họ đi chuyển tiền cho người đó, sau đó họ mới phát hiện là người đó không phải như vậy. Mọi người hay nhìn vào cái đó như là một cái sự rất là tiêu cực của xã hội thì đúng, nhưng mà em cảm thấy nó cũng có một cái phần tích cực. Tức là nếu không có những cái đó thì mình sẽ không thay đổi được cái cách tư duy cũng như cách tiếp nhận thông tin, bởi vì vốn người Việt Nam mình là rất ít đọc sách. Tính là cái việc đọc sách nó là cái gì? Nó là đọc một thông tin dài. Họ sẽ rất là lười đọc chữ. Thành ra khi mà họ tìm một thông tin nào đó, người Việt Nam mình hay có xu hướng là tin vào, ví dụ search một thông tin trên Google, họ sẽ tin vào thông tin đầu tiên.
Đúng rồi. Bởi vì người ta mới có SEO đó.
Đó, nó sẽ thành một thói quen. Và trong cái thời đại mà khi mà TikTok nó dẫn đầu như vậy, thì khi mà mình cứ đọc những cái tin ngắn, tức là thay vì mình đọc một bài báo, mình chỉ cần đọc một cái tít đã được tóm tắt, một phần tóm tắt, thì cái não mình nó đã thỏa mãn rồi. Nó sẽ thỏa mãn cái việc đọc tin nhắn, và người ta không thể đọc một cái tin dài nữa, cho nên là họ sẽ cứ liên tục tiêu thụ những cái thông tin ngắn, và họ sẽ không có thói quen là check lại xem đúng hay không. Nên em nghĩ là chỉ có trường hợp thực tế cũng là những thông tin đó họ sẽ bị lừa. Như khi họ đọc một cái thông tin là trong năm vừa rồi người Việt Nam đã bị lừa qua mạng xã hội hết bao nhiêu tỷ đó, thì họ mới có cái động thái là giật mình và cảnh giác hơn.
Thì đúng rồi, thì anh nói là đó, mọi thứ đều không có solution cho đến khi mình là một phần của cái đó. Thì anh đang nói mình là một phần của sự phát triển xã hội rồi, mình sẽ chỉ ở trong cái vòng này thôi. Ngày xưa là anh cũng vậy thôi, tại vì ngày xưa mình làm truyền thông mà, thì mình cứ nghĩ là thông tin đó vậy là nó sẽ hot, thông tin đó vậy hot. Nhưng mà đến bây giờ mình kiểu nó không có giống như mình nghĩ nữa. Thì cho đến khi mà mình nhận ra điều đó thì mình mới sáng lên. Thì mình cũng không thể nào ép những người sử dụng mà TikTok người ta phải nhận được chuyện đó liền được. Tất cả công việc mình thích làm gì là cảnh báo. Còn chuyện cảnh báo tin hay không thì tùy thôi.
Một câu chuyện xàm và hài của mẹ em là lý do vì sao mẹ em đã không coi tin giả nữa. Có một thời gian em thấy mẹ coi tin giả nhiều mà em không biết làm sao khuyên mẹ.
Tại vì mẹ không biết đó là tin giả.
Đó đó. Rồi xong rồi có một thời gian tuyển em thấy mẹ không coi tin giả nữa, mà mẹ coi thời sự, mẹ coi bản tin trên TV buổi sáng. Xong hỏi ủa sao tuyển dạo này mẹ đổi nếp sống vậy, mẹ coi TV, mẹ coi tin chính thống dữ vậy. Và là bởi vì mẹ nằm mẹ lướt điện thoại, mẹ lướt hoài mẹ ngủ gật, nó rớt lên mặt mẹ hoài mẹ đau.
Mẹ chuyển sang mẹ coi TV. Đúng rồi, đó cũng là một tác động đó chị.
Tác động này hơi vật lý xíu.
Ủa, tác động này nó hơi ngộ. Nó nằm ngoài suy nghĩ của chị luôn.
Nó liên quan tới thói quen nữa, như em nói với chị đó, là thói quen nó hình thành hết. Những cái gì mình làm ra tức là dựa trên thói quen của mình. Giống như ngày xưa em nói hẳn thôi, em thích những bộ phim có happy ending, gọi là mọi thứ đều đẹp. Nhưng mà bây giờ em coi phim nha, phim nào càng happy ending là em càng không tin. Tại vì sao? Tại vì mình đã thay đổi nhận thức rồi. Cái gì càng happy ending nó càng giả tạo. Tại vì cuộc đời mình chưa bao giờ gặp được những happy ending. Nên tự nhiên cái niềm tin của em thay đổi là bây giờ ta sẽ tin vào những bộ phim có cái kết nó buồn hơn, nhưng mà nó nhìn nó chân thật hơn. Tại nó đúng với cuộc đời mình, nó xảy ra cuộc đời của mình. Đó là vậy, mọi thứ nó đều có sự tác động hết. Và khi mà chị nằm trong cái vòng quay này rồi, mình có 10 cái show như vậy, mình có 10 cái lần mình nói chuyện như vậy, thì kết quả nó cũng sẽ như vậy thôi. Mọi câu chuyện nó cũng sẽ đều đi đến cái mức đó thôi.
Ok, cảm ơn vì đã không đợi phút đúng không?
Đúng rồi, em thấy là bên sau này mà chị Tám mà có một cái chương trình này mà về kiểu tư vấn về lối sống này, cái này là mời anh Phúc là xuất sắc nha.
Nói về truyền thông mạng xã hội nó tác động đến mọi người như thế nào đó, thì Kim Thanh cũng muốn nhờ mọi người chia sẻ thêm một chút xíu là giống như ngay từ đầu Lucas có chia sẻ là đào phở và piano nó là một cái case truyền thông quá thành công và chúng ta phải nhìn vào đó. Nhưng mà xét về mặt doanh thu thì chưa phải là thành công, tại vì doanh thu nó còn quá thấp so với cái số kinh phí mà nó làm chẳng hạn.
Có một cái câu chuyện này nó rất là đúng với lại cái mà chị Tám vừa mới nói, đó là câu chuyện của Bemin đó mọi người. Chúng ta cả nước này biết Bemin không? Biết. Bemin có kiếm về số được không? Không kiếm được. Lý do vì sao Bemin rút? Rất là nhiều người nói là trời, Bemin làm marketing tốt quá mà không biết sao rút. Không, Bemin làm marketing không tốt, Bemin làm truyền thông tốt. Bemin làm communication sáng tạo rất tốt, gọi là đưa ra những cái thông điệp cho người dùng rất tốt, những cái chiến dịch rất hay và rất sáng tạo. Nhưng mà cuối cùng là có tác động được tới hành vi của người ta để người ta xuống tiền, người ta đặt đồ ăn trên Bemin không? Thì không. Thì chúng ta có thể nhìn một cái tương tự là sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm ở trong cuộc sống này. Đào phở và piano cũng có thể là một ca mà truyền thông rất tốt, nhưng mà khi mà để nói về câu chuyện là người ta có chịu xuống tiền không để mua thì nó có thể là một câu chuyện khác.
Nhưng mà chị cũng muốn lật lại cái chỗ này một chút xíu là có những cái là nó đúng, nhưng mà cũng có những cái nó chỉ cần mang tính thời điểm thôi, dạ, là đúng, người ta đủ rồi.
Dạ.
Đào phở và piano tại vì cũng không phải là chiếu hết tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Và cái số tiền đó mọi người nói là nó không nhiều, nhưng mà so với những cái bộ phim nhà nước từ trước đến giờ thì nó kiếm về rất nhiều. Khi mà kiếm về thì nó là được ôm hết, chứ nó đâu phải chia doanh thu với rạp. Hay như là hồi đó Lật Mặt đi, tại vì bộ phim cái đời sống ngoài rạp cao nhất là khoảng 1 tháng hơn thôi, thì cái bộ phim của anh Lý Hải là có một doanh thu khủng. Ảnh đâu cần phải chiếu một cái bộ phim nửa năm đâu. Tức là những cái case như thế này, những cái bùm lên như thế này thì nó vẫn hỗ trợ rất tốt cho công việc. Quan trọng là cái tính chất công việc như thế nào. Giả sử Trà Chanh Giả Tay thì nó trend lên trong vòng 1 tháng đi, sau đó nó dẹp. Nhưng mà nếu mà cái quán đó quán bán rất là nhiều nước, trong đó có Trà Chanh Giả Tay thì ok, thì bây giờ hết hot món đó tôi vẫn bán món khác, tới hôm nào món khác lên nổi nữa, ví dụ như là cà phê muối đi thì tôi lại làm cà phê muối chẳng hạn, thì nó vẫn ok. Chứ không phải là cứ theo trend hay là bị tác động cái là nó fail luôn, mà nó vẫn ăn được chứ.
Thì cái đó là mục đích của mình muốn là cái gì. Ví dụ như Đào Phở và Piano, nếu như họ đặt cái mục tiêu, mục đích của họ là phim này phải chiếu được 50 tỷ chẳng hạn, thì cái cách làm của họ là nó sẽ phải khác, và cái cách nhìn nhận về cái thành công truyền thông của họ nó cũng phải khác. Nhưng nếu họ chỉ cần thành công về truyền thông mà họ không cần quá thành công về doanh thu.
Ví dụ như người ta quan tâm đến phim nhà nước làm, quan tâm đến phim lịch sử đi, thì đó là quá thành công rồi.
Đúng rồi. Như em có nói thì đây có thể là một cái bước đệm cho những cái bộ phim lịch sử và phim nhà nước sau này. Đôi khi là doanh thu không phải là cái mà họ hướng đến thì sao?
Bên cạnh cái việc tạo tiền đề cho những bộ phim lịch sử ra mắt tiếp theo, thì chúng ta cũng sẽ tạo tiền đề cho những người làm truyền thông có một góc nhìn tiếp theo là gì. Chúng ta có đang bỏ qua những cái mà Đào Phở và Piano tận dụng được hay không? Em quan sát cây này xong, em làm social listening, em bỏ 5 triệu làm social listening để em coi là các bạn đi như thế nào, mà cái đường hướng như thế nào. Cái tụi em phục quá chị, em phục lắm luôn á. Em hy vọng là những cái bộ phim sắp tới, phim nào có liên quan tới em cũng được vậy. Nhưng mà đó, mà nó sẽ không được như vậy đâu. Tại vì câu chuyện này xảy ra ngàn năm có một, những phim sau áp dụng công thức này cũng chưa chắc làm được. Tại vì khi một bộ phim nó đã có cái điểm tựa thành công bằng truyền thông của nó rồi, thì những bộ phim khác chắc chắn sẽ không follow được.
Em nghĩ là nhiều khi là mình phải tách bạch một xíu trong cái việc đó. Ví dụ như là anh nhìn vào cái performance là 98% khán giả lắp đài bộ phim đó thì ai cũng sẽ muốn, đúng không? Nhưng rõ ràng là nó liên quan đến cái câu chuyện thị trường và sản phẩm.
Đúng rồi.
Nếu như bộ phim đó được chiếu một cách rộng rãi thì nó có được con số đó hay không lại là một cái vấn đề rất là khác. Thành ra là em vẫn nghĩ là Đào Phở và Piano là họ đang muốn hướng đến một cái thành công về truyền thông, về cái sức lan tỏa. Họ phải rất là giữ bình tĩnh trong cái việc là họ không đặt mục tiêu cho bộ phim này kiếm thật nhiều tiền cho họ. Ví dụ như mình là dân làm phim thị trường, em nghĩ là mình cũng phải tỉnh táo để mà mình nhìn. Ví dụ như cái quan trọng mình muốn là mình sẽ bán được vé nhiều, chứ không phải là mình sẽ chăm để làm cho nó đạt được một cái mức độ như
không,
cái kia.
Thì đúng mà, nãy giờ anh không có phản đối, anh chỉ nói là đến cuối cùng là gì, là mục đích của mình là gì mà.
Em là một người em vẫn rất là tin là làm gì làm thì mình cũng phải làm bài bản. Đôi
đúng
khi
rồi.
Có những thứ làm bài bản nó có thể không thành công, nhưng mà là người làm nghề thì em tin vào cái sự bài bản và cái sự là mình tử tế. Em sợ bị một cái này nè mọi người, tức là em sợ bị một cái nó gọi là thiên kiến kết quả. Có nghĩa là khi mà tự nhiên mình có cái kết quả xong mình nhìn lại quá trình đó, mình thấy gì mình làm cũng đúng á, tại vì cái kết quả nó tốt. Lỡ may trong một cái vũ trụ nào đó đi, Đào Phở Piano không thành công, cũng không bự lên như vậy, rồi thì cái mọi người cũng sẽ, team họ cũng sẽ phải nhìn lại nguyên đoạn để mình nói là chắc là mình làm sai. Thật ra mình cũng rất là khó để nói trước được kết quả này kia, nhất là những cái ca mà nó có những cái sự bùng lên theo kiểu dây chuyền như vậy, đôi khi nó nằm ngoài cái kiểm soát. Ở đây cái mà mình học được là cái đó, là mình sẽ học được về cái hành vi của người tiêu dùng và cái skill. Còn em thì vẫn nghĩ là làm gì làm vẫn phải làm theo đúng những cái gọi là những cái bài bản, và nghĩ là mình đừng có bùa là được.
Em thì cũng là giống như Lucas đó, là làm gì đi nữa mình tự tin mình là một người mà thực ra cái đầu mình nó cũng không đơn giản. Mình có thể làm được rất là nhiều chuyện ma mảnh, nhưng mà khi mà mình làm việc thì em không muốn mình làm như vậy. Tức là em vẫn sẽ đi theo con đường là những thứ mình làm nó phải thật là tử tế và đàng hoàng. Như vậy thì mình mới muốn đóng góp vào cái câu chuyện nó lớn hơn, nó xa hơn, là trong cái việc là mình sẽ dần dần mình thay đổi, cũng như là mình làm cho cái mô hình về truyền thông, hay là gọi là những người làm truyền thông họ nhìn ra được hành vi của người dùng nó sẽ được kiện toàn một cách là đàng hoàng. Chứ thị trường mình rất là dễ bị rơi vào cái tình trạng đó, tức là mọi người sẽ dễ sốc nổi và dễ dùng những cái chiêu trò đôi khi phải hại nhau để bước lên đó. nó là một cái thành công rất là dễ nhìn thấy và người ta sẽ bắt chước. Cá nhân em là em sẽ không có muốn làm ở trong khi mà mình làm việc.
Nhưng mà chúng ta đều đồng ý với nhau một điều rằng là trong thời buổi như thế này thì sự tác động của truyền thông mạng xã hội lên cái tâm lý cũng như là cái quyết định hành vi tiêu dùng hay là chi phối cái sự quan tâm của chúng ta là chúng ta không thể nào mà tránh khỏi được, đúng không?
Đúng, đúng. Bản thân mình cũng bị mà.
Thì thật ra truyền thông mạng xã hội nó là gì? Nó là một cái nơi dễ nhất và gọi là gần nhất để mà chúng ta đo được cái sự quan tâm của người ta. Ngay cả các quản lý rạp cũng thế. Ngoài những cái cách để mà họ đo lường được cái độ quan tâm của khán giả ở cụm rạp của họ với lại phim ảnh, những cái phim đang chiếu, thì cái kênh gần nhất để họ đo được đó là mạng xã hội thôi. Thì em nghĩ là nó tác động theo cái hướng là nó là một cái nơi rất là dễ để mình nhìn thấy được cái độ quan tâm. Và chỉ cần như vậy thôi, là mình nói về chuyện xếp xuất chiếu thì mình đã thấy là mình sẽ ưu tiên cái phim nào mà tụi mình thấy là cái độ quan tâm nó bắt đầu lớn trên mạng xã hội.
Và hy vọng là những cái chia sẻ giữa chương trình cùng với các khách mời cũng đã giúp cho các thính giả biết thêm một chút xíu câu chuyện liên quan đến truyền thông mạng xã hội cũng như là nó tác động như thế nào đến tất cả chúng ta, nhiều khi là một cách rất là vô thức và nó chi phối cả quyết định của chúng ta mà chúng ta không có hay. Nhưng mà để tạo ra được một cái kết quả tốt cho riêng mỗi người như thế nào thì cái vấn đề chọn lọc thông tin là một cái điều rất là quan trọng như các khách mời cũng đã chia sẻ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đến với Radio Cà Phê ngày hôm nay.